tự ẩm, tự là yến từ từ chối tiệc tùng. Vua Tề Kính Công á, một hôm mà tiệc tùng đờn ca múa hát này kia rồi nhậu, rồi trong cái lúc mà tửu hứng sung quá thì mới nghĩ rằng là thôi rời cái tiệc rượu này đến nhà của Yến Tử để mà cùng với Yến Tử nữa là hoan ẩm. Thì bây giờ đó thì các tay thị vệ mới đến trước để mà thông báo cho quan tướng quốc biết là vua sẽ đến. Thì Yến Tử lật đật mặc đồ triều phục vào, đứng ở tại cửa đón và hỏi Cảnh Công rằng: chả lẽ rằng là chư hầu phát sinh biến cố gì rồi sao? Quốc gia có chuyện lớn nào sao mà quốc quân nửa hôm nửa đêm mà tới tìm hạ thần? Cảnh Công rất là cao hứng nói rằng là chả có gì đâu, mà chỉ rằng là bữa nay đó có rượu ngon đó, có thức nhắm đó, có ca múa hay, cho nên muốn cùng với lại ông hân thưởng mà thôi. Hiến Tử nói rằng là nếu mà dọn tiệc, dọn cỗ, bày các bữa ăn đó, thì quốc gia có những người chuyên lo về những chuyện như vậy, thần đây không có dám xen vào những việc nói trên. Cảnh Công bị Hiến Tử làm cho mất hứng, cho nên tới nhà quan Đại Tư Mã là Tương Thư để mà tiếp tục của cái cuộc truy hoan. Tương Thư là người mà viên đại thần chuyên môn lo về chuyện quân sự của triều đình nhà nước Tề. Khi nghe tin rằng là vua Tề Cảnh Công đến thì Tương Thư mặc giáp cầm binh khí ra đứng ngay trước cửa đón vua và hỏi: chả lẽ rằng là ở trong chư hầu có phát động chiến tranh sao? Chả lẽ ở trong triều đình có người làm loạn sao mà nửa đêm vua đến nhà của thần? Cảnh Công nói: không có gì hết, mà chỉ là vì rằng là có rượu ngon, có đờn ca múa hát hay vui vẻ, cho nên quả nhân đây muốn cùng với tướng quân đó hân thưởng. Tương Thư là một vị trung thần, vì xã tắc vô cùng, cho nên cũng giống như Yến Anh từ chối. Bây giờ Cảnh Công lại càng rằng là mất hứng, và bây giờ liền tìm đến một người khác, một ông quan hay xiển mệnh là Lương Khâu Cứ. Quả nhiên khi Lương Khâu Cứ nghe tin Cảnh Công đến thì vội vã lật đật tay thì cầm đàn, tay thì cầm gậy đó, miệng thì ca hát ra đón Cảnh Công. Cảnh Công rất là vui thích mà nói rằng là tối nay thật là vui, ta tuy không có Yến Tử hay lại Tương Thư, nhưng mà không có Yến Tử và Chương Thư thì không có thể nào trị quốc, trị hào được quốc gia sau đó. Nếu mà không có Lương Khâu Cứ thì làm sao mà khiến cho tôi mà được vui thú như vậy? Thì có người phê bình rằng là các nhị vị vua mà anh minh á đều là có những bằng hữu đó, mà đối với lại chính bản thân mình và đối với quốc gia có rất nhiều chuyện hữu ích. Còn nếu mà ở bên cạnh của mình đó mà chỉ có nuôi dưỡng những cái hàng mà thần tử đó biết rằng là hưởng thụ á, biết hưởng thụ thôi á. Cảnh Công không phải là cái người mà hiền năng nói trên, tức là cái người mà biết chỉ có sử dụng những người mà có hữu ích hữu lợi cho mình thôi đó. Mà ở bên cạnh không có nuôi những cái người như thế. Cảnh Công không phải là hạng người hiền năng như vậy, mà cả hai hạng đó, tức là hạng mà vua Nịnh với lại hạng mà trung thần đó, đều được Cảnh Công tín dụng. Cho nên vì như vậy đó mà cái nước tề chỉ có đủ cái khả năng rằng là không bị mất nước mà thôi, mà không có làm bá chủ chư hầu được, là bởi vì rằng là Cảnh Công không phải là hạng vua mà hiền năng, hiểu biết rằng chỉ có bên cạnh mình chỉ có những người mà ít nước đó, mà không có những cái hạng mà là hưởng thụ. Nhưng mà Cảnh Công thì dùng cả hai, dùng cả hạng vua nịnh mà dùng cả hạng trung thần, anh ấy chính vì như thế mà cái nước tề không có làm nên nghiệp bạ được. Thì đại khái câu chuyện như vậy, là vua hưởng thụ nhưng mà nghĩ tới Yến Anh, đến thì Yến Anh từ chối. Yến Anh mặc đồ triều thần mà hỏi rằng là chư hầu có biến cố hay là triều đình có xảy ra chuyện loạn mà vua nửa đêm tới đây tìm thần. Đấy. Rồi đến Tương Thư cũng vậy, nói phải chăng là giữa chư hầu phát sinh chiến tranh hay là ở trong triều đình có nghịch thần làm loạn mà vua tìm tới thần. Thì cả hai nó đều không có chịu hưởng thụ với vua, nhưng mà Lương Khâu Cứ á, thì nghe tin vua đến thì đờn ca múa hát ra đón vua rồi nhậu nhẹt với vua, thật là nghĩa là hứng thú, cho nên vua thích chí vô cùng. Vua bảo rằng là không có Khâu Cứ á, thì không có thể nào mà làm cho vua được sung sướng như vậy. Còn có hai ông quan kia đó thì hai ông nó giữ nước cho vua, còn có ông này nó để cho hưởng thụ với vua. Thành ra Cảnh Công mới bị phê bình như vậy, là dùng cả hai, là dùng cả những người mà biết trị nước an dân, mà dùng cả cái hàng mà bất tài vô tướng, chỉ có vua nịnh với vua mà hưởng thụ với vua mà thôi. Chính vì vậy mà không nên nghiệp bạc, mà chỉ có giữ được nước thôi mà không có làm được cái nghiệp gì hết. Thì câu chuyện nó như vậy. Rồi câu chuyện nó là nghĩa là sao, mà nó chỉ có cái chi tiết nó hơi khác thôi. Thì hai qua cái câu chuyện này thì thêm một cái ý kiến nữa. Cảnh Công bị phê bình rằng là bởi vì Cảnh Công sử dụng cả hai hai đối tượng, và hai đối tượng nghịch hẳn nhau. Đối tượng nó thì là chỉ biết tới xã tắc thôi, mà không có cái vấn đề gọi là lợi dụng cái quyền uy nó để mà hưởng thụ, mà chỉ biết phụng sự xã tắc thôi. Còn một bên đó thì vua nịnh với vua, lấy lòng vua đó, mượn vô cái uy quyền của vua để mà tạo dựng cho mình một cái uy quyền, một cái chỗ đứng, một cái lợi cho mình. Một bên thì cố gắng giúp vua làm nên những cái việc mà ích nước lợi dân, một bên đó thì giúp vua để mà được cho mình, giúp tức vua đây là giúp theo chiều đến cái ý ý xấu của vua, còn một bên là cố gắng khai thác cái ý tốt của vua. Thì hai bên nó khác, mà Cảnh Công bị phê bình rằng là Cảnh Công thì trọng dụng cả hai. Thành ra vì như vậy mà Cảnh Công chỉ đủ khả năng là giữ nước mà không đủ khả năng gọi là bá chủ chư hầu, giống như là tiền bối là Hoàn Công vậy đó. Thì cũng giống như chẳng hạn như là Đức Phật thường vạch ra cái con đường con đường xuất gia, thì Đức Phật cho là sở dĩ phải vạch ra một con đường xuất gia đó là để cho cái người mà xuất gia nó né được những cái hoàn cảnh, tạm thời mình có thể sử dụng cái từ ngữ gọi là gia duyên bận buộc đó, để mà có thể thực hiện. Tại vì cái người mà tại gia đó thì họ bị những cái vấn đề giống như là Cảnh Công bị vậy, tức là đồng thời tu hành đó, mà đồng thời vẫn phải duy trì tất cả những cái nghiệp của thế gian, đó là tất cả những cái nghĩa vụ của gia đình, nghĩa vụ của vợ chồng con cái cha mẹ, hay là việc làm công ăn việc làm của mình ở xã hội, ví dụ như thế. Thì tất cả những cái như vậy đó là nghiệp của thế gian. Rồi thì bây giờ một mặt mình tu hành là xuất thế gian, và một mặt đó, mặt đó thì mình vẫn duy trì cái sự nghiệp của thế gian. Thì như thế thì nó cũng giống như Cảnh Công, thì là cũng giữ được cho là cái mạng này không có bị cưa ở dưới địa ngục cho, nhưng mà điều không đủ để mà giải thoát, không đủ cái sự nghiệp để mà làm nên sự giải thoát, vì nó song hành. Anh ra vì vậy Đức Phật mới phải vạch ra một cái con đường con đường nó có thể gọi là con đường không có đi đi hai chiều đó, cái hàng của tâm thành ấy, đó, mà rằng là theo đúng một cái chiều thôi, thì đó là con đường, đó là xây dựng đi trên con đường xuất thế gian hoàn toàn. Thành ra vì vậy Đức Phật mới không có cho dính tới tất cả những cái nhân duyên bận buộc, mà tất cả những cái Đức Phật không cho dính đến nhân duyên bận buộc nó là nó thuộc về giới đấy, tức là không có cho lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, không có cho làm ăn tạo dựng sự nghiệp, không có cho buôn bán, không có cho đủ thứ những cái. Thì tất cả những cái không cho đó là những cái vấn đề mà ngăn cấm cái mặt mà cái nhân duyên mà thế gian của mình tạo dựng, cái thế gian của mình. Ở đó cũng là cái vấn đề sư phụ nói là một người Phật tử ở bên Hoa Kỳ mà họ nói rằng là đợi họ bây giờ họ ráng làm ăn, họ ráng làm ăn để dành dụm tiền bạc kia rồi để về hưu rồi cái bây giờ mới yên tâm niệm Phật. Mình nói là trước khi yên tâm niệm Phật đó, thì xây dựng một đống thế gian, xây dựng một đống thế gian thì phải tiếp chứ, thì phải ôm chứ, rồi thì làm sao vãng sinh được đó. Cho nên người đã quyết chí vãng sinh rồi nó thì chẳng có bận tâm gì lắm với cái vấn đề xây dựng thế gian. Ở đây người ta cứ bị hiểu lầm như thế đó. Thành ra Đức Phật mới phải cấm bằng những cái giới luật như vậy là không có cho làm cái này cho làm kia. Nhưng mà như vậy thì là bị kẹt cái vấn đề gọi là đời sống như thế nào. Vì vậy mà Đức Phật mới nói những cái người mà tại gia đó bây giờ thay vì những cái vấn đề rằng là những cái hành của họ đó nó thuộc về vấn đề hoàn toàn xây dựng của cái thế gian thôi, thì bây giờ có một cái phương pháp hành đó, mà vẫn sử dụng theo phương pháp hành của thế gian nhưng mà lại đưa đến cái mục đích là cái mục tiêu rằng là xuất thế gian, đó là cái vấn đề công đức, tức là vấn đề công đức là hộ trì tam bảo hay là cúng dường người xuất gia, giúp cho người xuất gia không có bận bịu với lại gia duyên, tức là giúp cho người xuất gia giữ được những cái giới như vậy. Tại vì nếu mà không giúp như vậy thì người xuất gia dễ dàng phạm những cái giới như vậy, tức là chẳng hạn như phải kiếm kiếm miếng cơm manh áo phải tìm cách để nói ra tiền phải đủ thành ra nó thành phạm giới. Thành ra vì vậy đó đấy, giúp cho cái người xuất gia giữ gìn được cái giới thì mình gieo được một cái nhân duyên là mình giúp cho người ta trì giữ được giới, thì về sau này mình có được kết quả là trì giữ được giới đó. Giúp cho những người đó tu hành thì sau này được kết quả là mình sẽ được tu hành. Vả lại những cái người tu hành thì đương nhiên với cái sự tu hành đó là Đức Phật khi nào cũng nêu lên cái vấn đề của đương nguyện chúng sinh, thì đương nhiên là phải nói thẳng rằng là cho dù có bình đẳng đi chăng nữa thì mình vẫn có chỉ có thể độ được những chúng sinh mà hữu duyên thôi. Là không phải là vấn đề bình đẳng là mình bình đẳng thiệt, thế nhưng á mình bình đẳng thiệt giống như một cơn mưa mưa xuống vậy đó, nhưng cỏ thì hút ít nước mà cổ thụ thì hút nhiều nước, đó là tại vì căn tính của chúng sinh. Mình thì vẫn bình đẳng độ sinh nhưng mà chúng sinh có duyên đó, thì nó nhận ra, nó ngộ nhập được, nó được khai thị. Chúng sinh vô duyên thì nó không có nhận được khai thị. Anh sát đằng nào thì cái người xuất gia khi mà trở ngược lại độ sinh nó thì tất cả những cái người góp công đức đó, đó đều được độ thôi, đều được cái công đức nó trên. Cho nên đó là công đức, cho nên nói cái vấn đề mà cúng dường tam bảo hộ trì tam bảo gì đó nó thuộc về công đức, nó thuộc về cái công đức của người Phật tử để giúp cho cái người tu hành đó, họ không có bị đó, đi hai hàng. Đó là một mặt thì cố gắng xây dựng một cái xuất thế gian mà một mặt thì vẫn xây dựng thế gian. Đấy là người người xuất gia sẽ tránh được vậy. Nhưng mà bây giờ đến cái bổn phận của người xuất gia thì phải hiểu cái vấn đề là như thế, thì mọi cái sự hộ trì của họ nhằm vào vấn đề là để giúp cho mình giữ giới, và nhằm vào vấn đề để giúp cho mình nó hoàn thành cái con đường đi của mình, chứ không phải mọi cái sự giúp đỡ của họ là nhằm vô cái vấn đề là để cho mình được tự tại muốn làm cái gì mình làm với cái sự giúp đỡ đó của họ. Như vậy là mình không hiểu được cái nghĩa như vậy, và khi mình làm như thế đó thì tội nghiệp cho người Phật tử là họ sẽ mất công đức đó. Và tội nghiệp chính bản thân mình là đời sau mình sẽ làm nô lệ cho những người đó, giống như trong kinh vị thần hữu nói, những cả hai đều thất lợi. Đấy, do cái người xuất gia ý thức được rằng là mọi cái sự cúng dường đó của họ là giúp cho mình trì giới này, là giúp cho mình đi chọn cái con đường của xuất thế gian mà đừng có bao giờ đặt chân qua cái vấn đề của thế gian. đó là sự cúng dường hộ trì. Và như vậy đó, mình sẽ đi chọn được cái con đường đó mà mình không có bị nhiễm, tức là không có đạm hai hành, tức là vô nhiễm. Thì như thế mình mới đi chọn được con đường của xuất gia, và cái người đó họ mới có công đức thật sự, họ mới có cái phước báo. Đó cũng là cái lý lẽ mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, rằng là cúng dường cho người mà càng có trí tuệ hay là công đức đó, thì càng mới được nhiều phước báo, là bởi cái lý lẽ nói trên. Thành ra một ông vua mà cứ giữ theo cái tinh thần của hai hàng như vậy đó, thì ông vua đó chỉ giữ được cái đất nước thôi, cũng giống như là người tại sao họ chỉ có thể duy trì được, họ duy trì được cái an của họ ở trong tam giới bất an du nhi hỏa trận, chứ họ không thể xuất tam giới ra được, họ không đủ khả năng đó. Mà họ chỉ đủ khả năng là có thể duy trì được cho họ một cái sự an lạc nào đó, an lành nào đó, thoát được nhiều cái mà nguy khốn ở trong căn nhà lửa. Thì cũng giống như hoặc trường hợp của Cảnh Công chỉ duy trì được đất nước của mình không bị xâm chiếm, không bị diệt vong, và ngoài ra thì không có làm được cái gì khác hết. Thì cái người mà tại gia thì như vậy. Vì vậy Đức Phật mới phải cho một chiều, tức là thành ra là người tại, người xuất gia, thành ra mới chỉ ra cái con đường như vậy, mới thành ra là hàng xuất gia. Và nếu mà hàng xuất gia mà cứ đi theo trên con đường đó thì cũng giống như một ông vua, mà ông vua đó không có dung chứa hai hàng, mà chỉ có một hàng thôi, một hàng trung thần thôi. Thì nếu vua mà không cần tới lương khâu cứ đó, mà quần thần của vua mà toàn là văn thì như là Yến Anh, mà võ thì như là Tương Thư, thì chắc chắn là làm cái nghiệp lớn ở trong thiên hạ rồi. Thì như vậy người tu cũng thế, nếu mà mình không hai hàng, có nghĩa rằng là mình đồng thời tu. Chẳng hạn bây giờ nói thẳng câu vậy đi, mình nói bây giờ tôi phải đi tới thánh tích cái gì, tôi lấy sạc pin, sau đó là tôi đi ngao du, tôi đi chơi, nó ví dụ như vậy đó, thì mình thành hai hàng đó. Thì mình thành rằng là mới đầu hết thì bàn luận chuyện chỉ nước an dân với Yến Anh, rồi sau đó đừng ca múa hát mê lương khâu cứ ý chăng à. Thì tu hành như thế chỉ giữ được tính mạng thôi, còn mà không làm gì được hết. Mà cái vấn đề cái là phải hiểu biết rằng là tất cả những cái gì mà thân cận ở trong ba nghiệp của mình đó, nó đều là Yến Anh hay là Tương Thư, hay nói một cách khác là trong ba nghiệp của mình tiếp cận nó, tất cả những cái sự tiếp cận nó đều là Văn Thù hay Phổ Hiền. Bây giờ tạm thời mình cho là giống như là cái chuyện mà hành nó là giống như Tương Thư, cái ngày Phổ Hiền, chuyện mà suy luận hay là lập luận hay là nó có những cái tư tưởng hay của Yến Anh giống như Văn Thù, ví dụ vậy. Thì nếu mà mình chỉ tiếp cận như vậy, nhưng mà đồng thời đó mình vẫn biết thờ kính hai ngài đó, nhưng mà đồng thời thì mình vẫn giao du mật thiết với lại Ma Ba Tuần, mình vẫn là bạn nhậu của Ma Ba Tuần, nhưng mà đồng thời thì mình vẫn là những cái người mà tôn sùng Văn Thù và Phổ Hiền, ý chăng vậy hả? Những cái người tu không khi nào nhận chân ra những cái điều lý lẽ như vậy hết. Người tu nếu mà nhận chân ra những cái như thế đó, thì đương nhiên thấy rằng là nếu mình cứ chọn cái con đường như vậy nó, thì cái sự tu hành của mình nó không sẽ đạt được cái kết quả giống như mình mong muốn lúc sơ phát tâm, hay là những người Phật tử mà họ ủng hộ mình, họ sẽ không có công đức, họ sẽ không có một cái công đức nào hết. Cho nên chính với cái cá nhân của sư phụ thì cũng luôn chủ trương như vậy. Từ xưa Việt Nam phóng sinh cho đến qua bên này, cho đến đâu hết cứ có cái cơ hội phóng sinh đó, thì phóng sinh hồi nào cũng giờ xưa bên Việt Nam cũng là mỗi tháng đó. Cũng mơn ghe, cũng đi thả cá thả chim. Mà tất cả những cái đó là vì sao vậy? Là bởi vì á, sư phụ nghĩ rằng là mình mà có miếng cơm ăn manh áo, hay mà mình mà có nói mà nó nhảy ra tiền, là cũng tại vì nhờ Phật tử không à, đó, nhờ người ta không à. Cho nên vì vậy sư phụ mới nói rằng là tôi chỉ có ăn cơm của chúng sinh là, chứ tôi chưa ăn cơm của giáo hội bao giờ hết mát. Anh ra vì vậy mình phải trả nợ. Cho nên vì như thế á, mà cái người cúng dường cho mình đó, mình phải biết hồi hướng công đức cho họ. Cái thứ nhất á, là cái chuyện mà lập trường tu hành của mình là một điều hồi hướng. Cái thứ hai á, là vấn đề là hồi hướng tất cả những cái mà gọi rằng là sự hành, chứ không phải chỉ lý thôi. Sự hành đó là thả phóng sinh, thả cá, tụng kinh, cầu nguyện cho họ và hồi hướng cho họ. Không khi nào sư phụ xài không được một người nào hết. Đó. Có nghĩa là thế nào mình cũng phải tụng kinh, hoặc là mình phải phóng sinh và hồi hướng cho họ. Mình giờ sư phụ phải tập như vậy. Và mình không có bỏ tiền vào túi xài một cách gọi rằng là chẳng còn nhớ rằng là tay nào nó cúng mình hết, chỉ nhớ là có tiền để tiêu thôi. Và khi nào cũng phải có một cái gọi rằng là cầu nguyện cho họ. Cầu chư Phật gia hộ cho họ bằng chính ba nghiệp của mình, cầu bằng cái sự tu hành của mình, để mà thứ nhất là không có bội bạc Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, thứ hai cũng có cô phụ cái sự tin tưởng của người Phật tử. Thế có như thế đó thì trên đó mình cũng có phản bội Đức Phật, ở dưới đó mình có bị chúng sinh. Thì như thế thì may ra mình mới có cái lập trường tu hành và gọi rằng là không có hai hạng. Còn nếu không đó, thì ở vô hình chung ở trên đó thì mình bội bạc Đức Phật, là Đức Phật dạy một đường mình làm một nẻo là bội bạc. Ở dưới thì mình gạt gẫm chúng sinh, là bởi vì rằng là chúng sinh lộn này, chúng sinh cúng dường mình là cũng lộn này, bởi vì mình không phải là cái mẫu mà họ tưởng tượng, họ hiểu lầm mình. Thành ra như vậy là mình gạt họ, thành như thế đó thì chết chắc, phải dùng cái từ như vậy. Cái con đường như vậy nó thì nếu cái người có trí nhìn nó thì thấy rằng là chết chắc thôi, mà không có chắc chắn là phải đọa. Một đó là làm cu ly hầu hạ lại đối phương, hai là làm trâu làm bò, đó. Ba là u mê nhiều đời, là bởi vì rằng là đó. Nhất nhất thất nhân thân đó, vạn kiếp nan phục, là một khi mà nó đánh mất cái thân người rồi nó thì vạn kiếp khó mà trở lại, tức là khó mà được lại. Khi nào cũng phải có một cái lập trường như vậy, suy nghĩ về cái câu chuyện này nó cũng cho mình một cái vấn đề gọi là thông hiểu trên cái vấn đề như vậy. Là khi mà ông vua mà dùng cả hai như thế đó thì ông vua đó cũng được cái công đức của cái vấn đề mà dùng cái chính, mà ông vua đó cũng bị họa hại bởi cái mà dùng cái tà cái sai. Mình cũng vậy, nên dân mình khi tu hành thế mình cũng sẽ có được cái phúc báo, nhưng mình cũng có sẽ có những cái tội nghiệp, mà hai cái đó hòa lại với nhau đó. Thì cái nghiệp của mình khi có tội hòa vào với phúc đó, thì những cái nghiệp như thế chỉ có đủ nằm ở trong tam giới thôi, mà những cái nghiệp như vậy chưa đủ tịnh để vãng sinh hoặc là để xuất tam giới. Mà một cái nghiệp mà có tịnh có uế hòa hợp thì đương nhiên cái nghiệp đó là cái nghiệp của thế gian này. Anh ra khi mình sinh ra thế gian này mình cũng có nhiều cái phước, mình cũng nhiều có nhiều cái họa, mình cũng phải chịu nhiều cái họa. Đó là cái hậu quả của cái vấn đề rằng là mình tu hành mà giống như cảnh công, tức là mình sử dụng cả hai. Mình cũng sử dụng tất cả những cái mà gọi rằng là ô nhiễm, mà mình cũng sử dụng cả những cái gọi là thanh tịnh. Và nếu phàm phu nó sử dụng hẳn ô nhiễm thì nó đọa rồi, không nói. Còn nếu một người sử dụng toàn là thanh tịnh thôi thì vãng sinh là chắc rồi. Đó. Nhưng mà mình thì cả hai. Thành ra nó phúc cũng có mà họa cũng có. Thành ra tu hành nó bị gian nan trở ngại. Thế nó tu hành dày công nhưng mà điều nó không có đưa đến kết quả, nó ví dụ như vậy. Đó. Tại vì những cái như thế, mà chưa kể rằng là lâu ngày trong đạo mình còn bị thối thất như câu chuyện trước, là mình chán. Mình chán cái đạo, mình chán cái con đường, tại con đường nó khi nào cũng đường nó cũng luôn luôn là con đường mệt mỏi. Con đường phụng sự khi nào cũng là con đường mệt mỏi, mà con đường được phụng sự khi nào cũng là cái con đường của khỏe khoắn. Nhưng nhớ một điều, như sư phụ thường ví dụ hai người, một người ngồi trên xe lăn và một người đẩy xe lăn, mình chọn người nào? Người mà được đẩy á khỏe thiệt, người mà phải đẩy xe nó mệt thiệt. Nhưng mà mình làm ai? Nếu cho mình chọn, nếu cho mình chọn ngồi trên xe lăn hay là người đẩy xe lăn, người ngồi trên xe lăn dĩ nhiên là người què, mà người đẩy dĩ nhiên là người có hai chân. Vậy thì mình thích làm người đẩy hay thích làm người què để được đẩy? Hoặc là cái câu chuyện tếu mà sư phụ cũng thường kể lắm, câu chuyện mà hai thằng ở dưới âm phủ, mà Diêm Vương hỏi là bây giờ có hai chỗ đầu thai, Vậy thì bây giờ hai đứa tụi bay chọn chỗ nào? Một chỗ, một sinh ra một cái là được bao nhiêu người nuôi, một chỗ sinh ra một cái nó thì phải nuôi bao nhiêu người. Cái thằng mà lanh miệng á, thằng mà nói ra tiền nó mới hô lên là đại vương cho con xin sinh vô cái chỗ mà là nhiều người nuôi á. Còn cái thằng thứ nhì thì còn có một chỗ thôi. Rồi thì 20 năm sau đó, 30 năm sau đó, người ta thấy có một cái háng xưởng to ghê lắm, có đến cả cả mấy chục ngàn công nhân đi ra đi vô trong háng xưởng đó. Ở trước háng xưởng đó có một thằng ăn mày ngồi ở háng xưởng đó, mỗi người ra ném 5 cắc 1 đồng, 5 cắc 1 đồng nuôi. Còn ở trong văn phòng của háng xưởng nó có một ông tổng giám đốc công ty, tối ngày phải tính lương cho công nhân, phát lương cho công nhân. Hai người đó là ai vậy? Một thằng mà sinh ra ai cũng nuôi đó thì ngồi trước cửa ăn mày là ai cũng nuôi hết, ai cũng ném đồng tiền vô. Còn một thằng mà sinh ra là nuôi tất cả mọi người, nó làm tổng giám đốc. Tổng giám đốc thì cực hơn, thằng mày khỏe lắm, chỉ có ngồi nó nói là tiền là ông đi qua bảo đi lấy cái tiền nó bằng khỏe quá. Nhưng mà đừng có ham khỏe, đời nó vậy á, có cái con đường phụng sự khi nào nó cũng cực hết. Đúng, nhưng mà cực nhưng mà tốt hơn là rằng là khỏe, chắc chắn như vậy. Khỏe nó thảm lắm, đời mà khỏe là thảm lắm. Đời mà nếu mà được gánh vác đó là phải có sức, phải có nghị lực, phải có trí tuệ, phải có này kia thì nó mới gánh được. Còn mà cứ để người ta gánh nó, tức là toàn là những người mà tàn phế đó. Tàn phế không à, mình thích là người dẫn đường hay là mình thích là người được người ta dẫn đường? Nếu mình thích mình được dẫn đường thì mình là người mù, mà mình thích là người dẫn đường thì mình là người sáng. Đời nó như vậy, luôn luôn như vậy. Em ở đây bài học nó cũng cho mình những cái vấn đề để mình hiểu như vậy. Mình hiểu về cái vấn đề là nếu bây giờ mình chiêm nghiệm những chuyện tu hành của mình chiêm nghiệm như vậy. Thành ra vì như thế mình cũng chiêm nghiệm là đời sống xuất gia với đời sống tại gia. Là vì lý do gì mà Đức Phật phải vạch ra một đời sống xuất gia như vậy, mà người tại gia phải làm những cái công đức như thế đối với người xuất gia? Mà nếu mà mình xuất gia rồi mà mình lại bước chân đi hai hàng thì đương nhiên là mình lại cũng giống như kiểu mà tu hành rồi cũng chỉ giữ được cái mạng này thôi, mà rồi không có đúng được với lại cái cốt cách của sự tu hành đó, là giải thoát cho mình và cho nhất thiết mọi người. Rồi thôi, bánh đi.